Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài Gặp Đấng Thánh, phần 4, theo sách xuất Ai Cập chương 19 từ câu 16 đến câu 25. Dân Israel đã được Đức Chúa Trời cứu chuộc làm dân thuộc riêng về Ngài để sống trong giao ước thánh, trở nên nước thầy tế lễ làm nguồn phước cho muôn dân. Cho nên Đức Chúa Trời chăm sóc và dẫn họ đến gần Ngài như trên cánh chim ưng. Chúa tiếp tục tiến trình mặc khải cho họ được biết Chúa và sống theo ý thánh của Đức Chúa Trời. Tại chân núi Sinai, Chúa hằng hữu truyền cho Môi-se phải chuẩn bị dân Israel cho sẵn sàng để họ nghênh đón Chúa và tiếp nhận lời Ngài. Chúng ta cùng suy gẫm sách xuất Ai Cập chương 19 từ câu 16 đến 25. Cùng đặt mình trong vị trí của tuyển dân khi nghênh tiếp Chúa để nhận lời Chúa và có tấm lòng kính sợ Ngài. Kinh Thánh chép: Qua sáng ngày thứ ba, có sấm vang chớp nhoáng, một áng mây mịt mịt ở trên núi và tiếng kèn thổi rất vang động. Cả dân sự ở trong trại quân đều run hãi. Môi-se bèn biểu dân ra khỏi trại quân nghênh tiếp Đức Chúa Trời. Dân sự dừng lại tại chân núi. Vả bấy giờ, khắp núi Sinai đều ra khói, vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm nơi đó. Khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều rung động cách kịch liệt. Tiếng kèn càng vang động. Môi-se nói, Đức Chúa Trời đáp tiếng lại. Đức Giê-hô-va giáng lâm trên chót núi Sinai, đòi Môi-se lên. Môi-se bèn lên. Đức Giê-hô-va phán rằng, hãy xuống cấm dân sự đừng xông pha đến gần Đức Giê-hô-va mà nhìn, e nhiều người trong bọn phải chết chăng? Dầu những thầy tế lễ đến gần Đức Giê-hô-va cũng phải giữ mình thánh sạch, kẻo Ngài hại họ chăng? Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, dân sự chẳng được lên núi Sinai đâu, vì Ngài có cấm chúng tôi mà phán rằng, hãy phân định giới hạn chung quanh núi và phân biệt nơi đó là đất thánh. Đức Giê-hô-va phán rằng, hãy đi xuống, rồi đem A-rôn lên cùng ngươi. Song những thầy tế lễ và dân sự chớ xông pha đặng lên đến gần Đức Giê-hô-va, e Ngài hại họ chăng? Vậy Môi-se đi xuống nói lại cho dân sự nghe. Mặc dù đã chuẩn bị dọn mình ra thánh, giặt sạch y phục và giữ mình trong giới hạn Chúa thiết lập, mặc dù đã làm tất cả những gì mình có thể làm, nhưng dân Israel có lẽ nhận thấy vẫn chưa đủ. Họ vẫn sợ hãi khi đến gần Chúa. Vì sao tuyển dân Israel đến với Chúa hằng hữu lại phải sợ hãi? Nguyên do nào cản trở Israel nói riêng và nhân loại chúng ta nói chung không đến được với Chúa? Chúa có giải pháp nào để người thuộc về Chúa có lòng bình an khi đến gần Ngài? Nỗi sợ hãi của dân Israel trong các câu 16-17 là điều chúng ta suy ngẫm trong phần Kinh Thánh này. Qua sáng ngày thứ ba có sấm vang chớp nhoáng, một áng mây mịt mịt ở trên núi và tiếng kèn thổi rất vang động. Cả dân sự ở trong trại quân đều run hãi. Môi-se bèn biểu dân ra khỏi trại quân nghênh tiếp Đức Chúa Trời. Dân sự dừng lại tại chân núi. Theo lời Kinh Thánh chép, đến đúng thời điểm đã báo trước, Chúa hằng hữu hiện đến cùng dân Israel. Sự hiện diện của Chúa được tỏ ra qua những hiện tượng thiên nhiên thật vĩ đại. Sấm chớp vang rền, mây đen dày đặc phủ trên núi, lại có lửa cháy, khói phun lên, đất rung động dữ dội và tiếng kèn vang rền kèm theo. Vì cớ đó, mọi người Israel trong trại đều run sợ. Ngay cả Môi-se là người được đứng trong ân sủng của Chúa và được thưa chuyện với Chúa thường xuyên, cũng phải sợ sệt và run rẩy. Thư Hebrew chương 12 câu 20-21 chép, vì dân Israel không chịu nổi lời cảnh cáo, dù thú vật động đến núi Sinai này cũng bị ném đá. Quang cảnh trên núi ấy rùng rợn đến nỗi Môi-se phải nhìn nhận. Tôi đã khiếp sợ và run cầm cập. Theo bản Kinh Thánh hiện đại, dân sự ruông hải là cảnh trạng bi thương của toàn nhân loại. Không ai có thể cậy công đức riêng hay thành quả tu trì, không ai có thể cậy vào những việc lành hay lối sống đạo đức riêng của mình để mong được Đức Chúa Trời thánh khiết chấp nhận. Vì Kinh Thánh cho biết trong tiên tri Esai chương 64 câu 6, chúng con tất cả đều ô uế, xấu xa, cả đến những việc đạo đức của chúng con cũng như dễ rách, thối tha, bẩn thỉu. Chúng con tất cả đều héo rụng như lá vàng mùa thu, tội ác chúng con như gió đùa mình đi. Theo bản Kinh Thánh hiện đại, Thánh Kinh cũng cho biết, chẳng có một người công chính nào hết, dẫu một người cũng không. Thi Roma chương 3 câu 10. Có người dù đạo đức đến đâu, dù cố gắng chuẩn bị đến mức nào đi nữa, cũng vẫn còn mang bản chất tội lỗi của tổ phụ truyền lại và những tội lỗi chất chứa của bản thân, khiến cho không người nào có thể đến gần được Chúa Thánh. Đến gần Chúa, đặc biệt đối với người Israel trong thời Cựu Ước, là một việc gây ra kinh hãi sợ sệt vô cùng. Chúng ta có thể dễ hiểu những nguyên nhân bên ngoài. Rõ ràng, có sự cách biệt rất lớn. Đức Chúa Trời toàn quyền, toàn năng, là đấng vĩ đại, con người thật nhỏ bé, giới hạn. Những hiện tượng thiên nhiên thật kinh khủng và lời cảnh báo có đe dọa cho sự sống của người vi phạm giới hạn. Nhưng nguyên nhân chính khiến cho có sự sợ hãi là vì tội lỗi. Chúng ta biết điều này vì từ trong vườn Ê-đen được chép ở Sáng Thế Ký chương 3, tổ phụ loài người là Adam và Eva được Đức Chúa Trời sáng tạo hoàn hảo, tốt đẹp. Họ được gặp gỡ, giao thông và trò chuyện với Đức Chúa Trời hàng ngày trong sự thân thương mật thiết. Con người được sống trong thông cảm vui mừng với đấng tạo hóa toàn năng vĩ đại. Cho đến khi họ không vâng lời Chúa, thì tội lỗi đã xen vào giữa họ với Đức Chúa Trời, bắt đầu có sự ngăn cách lớn lao kinh khủng, khiến họ không thể gặp Chúa cách tự nhiên như đã từng được gặp Ngài. Dấu hiệu rõ nhất của tình trạng tội lỗi là sợ hãi. Vì đã phạm tội nên Adam và Eva sợ Chúa. Hai vợ chồng Adam và Eva phải đi trốn Đức Chúa Trời và không dám gặp mặt Ngài. Khi Chúa hỏi Adam, con ở đâu? Thì Adam thưa rằng, tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ. Sáng Thế Ký chương 3 câu 9. Tội lỗi đã làm cho con người sợ hãi và xa cách Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tình yêu. Chúa không phải là thế lực tàn ác hay dữ tợn, nhưng người ta phải sợ Ngài, vì trong cương vị tội nhân không thể giao tiếp với Chúa Thánh. Đức Thánh Khiết của Ngài không bao giờ chấp nhận giao lưu với tội lỗi. Người Việt chúng ta vẫn có câu, thiên bất dung gian. Kinh Thánh cho biết, mắt Chúa Thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Trích tiên tri Habacuc chương 1 câu 13 và thư Cô-rinh-tô nhì chương 6 câu 14 cũng chép: công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Hoặc nói cách khác, công bình và gian ác có kết hợp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng? Câu trả lời đương nhiên là không. Qua hiện tượng thiên nhiên bên ngoài và nỗi sợ hãi trong lòng, Chúa đang tỏ cho Israel biết điều chắc chắn và khẳng định này. Tội lỗi không được chấp nhận trong mối tương giao của tuyển dân với Chúa Thánh. Tuy nhiên, trong ân sủng và nhân từ của Chúa, theo chương trình cứu chuộc nhân loại của Chúa, Đức Chúa Trời đang đến gần với con người qua tuyển dân Israel. Tại trên núi Sinai, Chúa đã bày tỏ cho Israel và cả nhân loại thấy giới hạn của họ trong tội lỗi. Đồng thời, Ngài cũng mở cho họ một con đường đến gần Ngài qua các sinh tế được mặc hải trên núi này, làm hình bóng chỉ về sinh tế hoàn hảo thật sự là chính Chúa cứu thế Giê-xu, là ngôi hai của Đức Chúa Trời. Dù phải sợ Chúa, biết Chúa quyền năng, oai nghi trên vạn vật, biết Chúa là đấng thánh và không chấp nhận tội lỗi, nhưng dân Israel và chúng ta đều biết Đức Chúa Trời cũng là đấng yêu thương. đấng giải cứu và là đấng tiếp trợ. Dân Israel mới vừa kinh nghiệm điều này trong chặng đường ra khỏi Ai Cập, vượt biển đỏ và vào sa mạc. Cho nên, thay vì chỉ kinh sợ Chúa, họ cần có lòng kính sợ Ngài. Phần Kinh Thánh này cho chúng ta thấy ít nhất có hai lý do Israel và chúng ta kính sợ Chúa, chứ không khiếp sợ Ngài. Đó là, thứ nhất, vì Chúa dùng Môi-se là người trung gian để truyền lời hàng sống của Chúa cho Israel. Và thứ nhì, Chúa có lời cảnh báo để tuyển dân Chúa không ai bị hại. Chúng ta thấy Chúa luôn luôn ban ơn hướng dẫn và Ngài quan tâm đến phúc lợi của người thuộc về Chúa. Dân Israel ban đầu sợ hãi và có lẽ chỉ muốn ẩn nấp trong lều trại, nhưng bây giờ Môi-se truyền cho họ ra khỏi trại quân để nghênh tiếp Chúa hằng hữu. Dân Israel không cần phải trốn chạy Chúa nữa, mà họ nên đến để nghênh tiếp Ngài. Vì Đức Chúa Trời qua tôi tớ Ngài là Môi-se sẽ truyền phán với tuyển dân, để rồi qua họ, các dân tộc trên thế gian có thể tìm biết Chúa. Chúng ta thấy rất rõ, từ đầu sách Xuất Ai Cập cho đến chương 19 này, qua Môi-se, Chúa có lời hàng sống để hướng dẫn tuyển dân của Ngài. Chúa đã có ý định chuẩn bị trước cho Môi-se để ông phục vụ Ngài, ban bố luật pháp của Chúa cho Israel với thẩm quyền được Chúa chứng thực. Trong câu thứ 9, Chúa phán rằng, này ta sẽ ở trong đám mây mịt mịt đi đến ngươi, đặng khi nào ta phán cùng ngươi thì dân sự nghe và tin cậy ngươi luôn luôn. Và trong phần Kinh Thánh này, dân Israel đang chứng kiến được điều đó. Câu 19, tiếng kèn càng vang động, Môi-se nói, Đức Chúa Trời đáp tiếng lại. Thẩm quyền của Môi-se được xác lập. Lời Chúa ban ra qua trung gian Môi-se là lời hàng sống được Chúa chứng thực. Chúa sắp ban bố 10 điều răn, cho biết ý muốn của Đức Chúa Trời, thấy được tình trạng tội lỗi của nhân loại, và cũng hướng dẫn Israel những phương thức tế lễ để rồi sẽ tìm được giải pháp cứu chuộc đích thực trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong Tiên tri Ê-sai chương 55 câu 3, lời Chúa kêu gọi, hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống, hãy nghe ta và được sống. Trân quý và vâng giữ lời Chúa là bổn phận của người theo Chúa. Kinh Thánh sách Giô-suê chương 1 câu 8 chép, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Tác giả Thi Thiên 119 câu 50 cũng nói, lời Chúa làm cho tôi được sống lại. Lịch sử Israel cho thấy, xem thường và bỏ qua lời Chúa khiến cho họ mất phước. Và một phương diện quan trọng khác được Kinh Thánh nói rõ. Thư Galati chương 3 câu 24 chép, ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Chúa cứu thế, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công chính. Luật pháp Chúa, 10 điều răn, phương thức tế lễ và những luật lệ khác cho đời sống mà Môi-se sẽ truyền cho tuyển dân Israel là rất cần thiết để dẫn họ đến giải pháp cứu chuộc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.